phóng sự đặc biệt.
Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Văn Lía, tự Ba Lía, là một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, đã bị bắt hôm 24 tháng 4 năm 2011 cùng với vợ là bà Trần Thị Bạc Lớn do một sự dàn dựng đụng xe của công an tỉnh An Giang. Ông Lía bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước theo điều 258 Bộ luật hình sự. Và ông Lía được mãn hạn tù vào hôm 23 tháng 10 năm 2015 tại trại Xuân Mộc, tỉnh Đồng Nai. Ông Lía trở về trong sự chào đón của gia đình và các đồng đạo. Mời quý thính giả cùng nghe ông Lía kể lại những ngày bị tù đày sau đây.
Tôi kính chào tất cả quý khán giả trong và ngoài nước đã có theo dõi chương trình như thế này. Tôi là Nguyễn Lía, tù nhân Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, trong ở tù 4 năm 6 tháng, vừa được mới thả ngày hôm qua, tức là 24 tháng 10 2015. Tình trạng sức khỏe tôi rất kém hơn nơi, vì trong gần đây 6 tháng cuối cái mãn tù này, nửa thân mình nó đau yếu lắm. Biết là vì cái lúc ở nhà thì chúng tôi đã bị 5 lần đánh, cái cặp phản nó giả ra cũng còn đánh 5 lần rồi, định cho 5 lần nữa, mà có 4 lần là trầm trọng nhất. Thành ra bây giờ nó đau yếu lắm, chứ cả kém, mà cái tình hình mà huyết áp nó cũng cao nữa. Như khi nhịp tim đập người ta bình thường thì 75-80, có lúc mà mình lên 101-102 nhịp một chút hết sức nhanh, giờ yếu lắm. Tức là bởi vì họ nói rằng có bác sĩ Sơn trong nhà tù đó, nói rằng bệnh của ông thì uống thuốc mà hấp huyết cầm chừng thôi, chứ không chịu được, có đem thuốc để nhà mãn tù làm gì nhà thôi. Thành ra họ cũng chịu cầm chừng như thôi, cho mình sống mình về thôi. Nhưng mà trường hợp đó, tôi nói rằng trong những năm gần khi mà ở nhà tù đó, ở nhà tù Xuân Lộc đó, thì họ dùng tù hình sự cây sự tù tôn giáo chính quyền, sự dị ra một dân mặt hết sức là khắc nghiệt. Cái điều đó cho nên làm thế nào quý vị có các sự kiện đó để nói với họ, với chính quyền Việt Nam sửa đổi lại cái lối mà cai trị khắc nghiệt đó. Chứ ăn uống thật là khắc nghiệt, bữa nào cũng khắc cơm muốn người cơm con mà không có đồ ăn, mà bữa nào muốn đâu muốn quà vậy đó. Mặc dù tôi đã gặp ông tổng cục Trần Phú Hậu đề nghị đó, nhưng mà họ lơ thôi, tức là ở tù đó họ lơ thôi, chứ họ nói cho tôi chuyện thôi, họ đổ vai cái người này đổ qua người kia thôi. Cho anh giải quyết mình nhận là mình vẫn rất là phức tạp lắm. Những cái điều mà cái nội quy của nhà tù đó, cán bộ không thực hành họ bắt buộc người phạm nhân phải thực hành.
Ông đã bị bắt lúc nào và lý do tại sao mà công an đã bắt ông, thưa ông?
Lý do cho tôi bị bắt thì bởi vì chúng tôi là cái số tín đồ giáo hảo truyền thống, chứ thực ra không có ban đại gì hết. Điều thứ nhất, họ bắt tôi là vì cái sự chướng ngại đối với họ, đối với ban trị sự quốc danh của họ. Bởi vì cái ban trị sự trung ương đó, cầm đầu Phật giáo hảo là 11 tên cộng sản, đảng viên cộng sản. Mặc dù trước đó lên cao các hội thành lập, họ có mời tôi 2 lần mình dân thơ, nhưng tôi không có tham dự. Đó là điều những cái tiên đối với mặt tôn giáo. Còn chính quyền thì chúng tôi đã nhiều lần đưa lên chính phủ các cấp trung ương để xin lại những cơ sở Phật giáo hảo. Hiện tại bây giờ thì Phật giáo hảo đã có tư cách pháp nhân, mà tại sao không trả lại những cơ sở Phật giáo hảo bị chiếm dụng, hoặc là những cái trường hợp là các Phật giáo hảo có những ngày lãi đạo, nhưng ngày lãi đạo lại không được theo tòa đạo cũng như các công dân khác trong Việt Nam. Điều thứ ba nó là những sấm kinh Phật giáo hảo không được in ấn toàn bộ, họ cắt xén. Những điều đó thì cơ hội họ làm chiến tay gây mắt họ, cho nên họ hết mắt thôi. Mà họ quy tội ngộ lắm anh ơi. Họ quy tội của tôi trong cáo trạng là họ nói rằng do tôi gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 12 năm 2010 ở thẩm nhân sự, do tôi gặp ủy hội tôn giáo tới 2 lần tôi ở Sài Gòn, và do tôi năm 70 tôi gấp lính dịch với chế độ trước, nghe rồi ra chiến trường buông xuống đầu ngủ. Cho nên những nghi vấn là không có đáng. Tôi ra tòa tôi cãi lắm, nhưng mà với họ là họ quyết định nó cấp trên đâu biết. Cho nên cái ngộ nhất là sau phiên tòa ngày đó trước, bữa sau là chủ tọa phiên tòa, cái Lạng Sơn đó, đi xuống trại giam, tạm giam Bằng Lăng, kêu tôi ra năn nỉ. Tôi thấy những cái phát xuất là cơ điển, phát xuất là căng tháo. Hậu qua thì người trên chủ tọa phiên tòa, nó kết tội người ta, mà người ta biện hộ, lại không nghe, bây giờ ta lại năn nỉ, là lý do gì? Tôi nói họ, với cái độ sản phát xuất là căng tháo, không biết khổ hạn là gì, không biết sử dụng là gì. Hôm qua kêu án người ta lại, để sao lại mà ta ra để năn nỉ. Thì tôi đâu có tội. Mà bốn tội tội là kêu án 5 năm tù, tôi tấn án rồi sau đó lại là giảm được 6 tháng. Cho nên việc làm của họ, họ bắt tôi không có lý do gì. Trên cái đường mặt phương tiện mà tôi đi bánh dỗ, thì họ chặn lại, tôi đi cùng vợ tôi, họ chặn lại. Họ xét giấy tờ thì những giấy tờ là hoàn toàn hợp lý, bằng lấy xe hay xe hợp lý. Thì họ mới bẻ cái kính chiếu hậu ra trước á. Hai đời mình đi xe đã cách gia đình xa gia đình mười mấy sáu rồi mà phía dưới hậu dây trước lần sau có ai còn đương gì mà bán phía dưới hậu lần trước mà lên xe không kiểm tra mà nó đó là một tội để lấy xe rồi cái dùng cái thế là côn đồ thằng đạt thằng trung tá nghĩ gửi đó dẫn 6 tên côn đồ để chặn bắt tôi đó thằng 6 tên côn đồ đó lại là lúc nó lập biên bản thì nó không có đọc tôi nghe và nó không cho tôi đọc nhưng mà nó bắt ép sáu thằng nó giật tôi nó bắt tôi phải lăn tay gì đó nó làm tôi bị thương hai bên cái mặt tường và hai ngón tay sưng vụ thôi ra tòa tôi đưa lên cho anh công tòa biết vậy đó tôi nhấn cái áo lên cho họ biết là mặt tường tôi vẫn còn đau đó. Mặc dù đã 8 tháng rồi qua 8 tháng rồi là tạm giam mà cũng vẫn còn đau cho nên họ đây họ dùng cái lối gì kỳ lắm không phải dùng công an để bắt mà dùng côn đồ để bắt tôi nên họ làm không còn bây giờ ở đây Việt Nam hình như là không có luật pháp gì rõ ràng lắm cho nên ra tòa tôi cũng khiếu nại điều đó nhưng mà ông chủ tòa anh ta không biết sao mà ông cứ làm gì mới sao đi xuống năn nỉ tôi vậy đó. Đến cái chỗ mà tôi phạm với anh năn nỉ tôi nghĩ sao họ làm thế đó cái lối ở bởi vì tôi không biết cho nên cái lối làm việc vậy là nó trái luật pháp tự hành của họ và sau đó họ còn trong khi á thằng trung tá những người giỏi đó nó lấy từ 1,5 triệu tiền nhận đoàn Việt Nam và 3 tấm danh thiếp của bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng như 1 dĩ thuốc áp huyết á mà tôi đem theo đốn không lập bản hết mà lấy luôn sau khi tôi bị tạm giam thì gia đình có đến hỏi nó thì nó nói rằng xin vào công viện mà không có 1 chứng từ gì hết tức là cái đấu là cướp giật tài sản của nhân dân mà nó vẫn ngang đi ra tòa tôi cũng nói vậy nhưng mà họ cũng không quan tâm còn cái máy chụp hình là cái điện thoại di động thì họ có là phiên bản họ có xin giờ không giữ rõ ràng còn tiền bạc thì không có không nói mà hỏi thì họ nói là xin giờ không giữ như vậy họ làm cái việc mà cướp bóc và giật tài sản nhân dân hết sức là cơ bản với cái cuộc bắt bớ tôi là dân tình áp đang thái cao ăn họ rất là thái quán vì lúc đó là mạnh ông mà quy tôi là ở ngoài cái đại lộ á mà sự thật ra là trong cái đường thương lộ đường đất mà cảnh sát giao thông lại 3 cái xe để vượt theo tôi vậy và trong đó có thằng trung tá những người và 6 tên côn đồ bắt người thì thật sự là đại vậy họ vẫn làm ra nơi họ vẫn ngang nhiên làm đó không biết luật pháp còn không mình không biết nhưng mà luật pháp là vậy đó.
À, hôm nay được mãn hạn tù và được gia đình và đồng đạo đến đón tiếp. Dạ thưa ông Lía, ông cảm nghĩ ra sao trước sự đón tiếp của gia đình và đồng đạo thưa ông?
Dạ, ngày qua thì có gia đình ra 3 xe, tức là trên dưới 50 người để giúp về nhưng mà cũng dân lắm. Ngày qua mà tôi lắp cửa thì 6 giờ, nhưng mà tôi mặc bộ đồ bà ba đen. Nó không cho bị bộ ba đen ra tòa 2 lần mặc bộ đồ đó và khi mà đưa tôi ra mà tôi giam chuyên lập á thì còn ba đó họ đặt bộ đồ mới lại để tôi thay tôi không bị thay họ nói rằng phải thay bộ đồ được tôi nói tôi là nông dân tây nam bộ tôi đi đen thì về đen chứ không có thay lỗi cái hình thức thì mấy lần ra tòa và mấy lần đưa ra mấy lần một lần ra đưa chuyên lập đây thì cũng vậy thôi dần dài cho tới 8 giờ mấy họ không được ký thì bắt đầu như trong cái hộp á cho nên họ thấy giờ quản họ mới cho về đó. Cho cầm chưa, cầm chưa nó hoài hơi đỏ đó luôn, cả bắt hai đồ hoài à. Rồi họ lấy những cái đồ của tôi giữ lại, những cái đồ mà chuyện cần thiết trong cái cuộc sống trong nhà tù đó, nhưng mà cũng giữ lại nữa. Tôi không chịu, tôi nói tôi đem mà vừa tôi cũ mà thí điểm thôi, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng cho về. Họ đưa ra tới tới ngoài cổng cổng của trại giam, họ bỏ đó thì con tôi nó đón rồi dẫn lên xe đi về. Cộng sản nó láo quá à, vô ta nó láo bằng cái đảng cộng sản Việt Nam mà đâu, láo lắm. Mà họ thực hiện một lối chơi là dữ lắm.
Thay mặt cho thính giả của Đài Chân Trời Mới xin cảm ơn bác Nguyễn Văn Lía. Dạ, chúc bác được nhiều sức khỏe.
Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chúc quý vị mọi điều vui, cảm ơn.